Dạ thưa thầy, con và bạn trai con chia tay được 4 năm và anh ấy đã có một gia đình. Nhưng qua những người bạn quen, con được biết anh ấy không hạnh phúc. Một hôm dự đám cưới của một người bạn cũ, con gặp lại anh ấy và hai người đã đến với nhau. Và con đã mang giọt máu của anh vì con vẫn còn rất yêu anh. Điều con cảm thấy hạnh phúc nhất là được có con với anh. Con làm như vậy có sai không và có phá vỡ hạnh phúc người khác không thưa thầy?
Dân gian Việt Nam có câu tình cũ không rủ cũng đến. Tức là khi mà đôi trai gái đó đã từng trong quá khứ có một mối tình đẹp với nhau, do hoàn cảnh rồi những ngang trái trong cuộc đời mà mỗi người đi một hướng khác nhau, người nam thì rất dễ dàng quên, còn người nữ đó thì ôm ở trong lòng như là chết đau chết đớn cho riêng bản thân mình. Có người đã ứng xử và phản ứng lại những cái hoàn cảnh bất hạnh như thế bằng thái độ trầm cảm suốt cả cuộc đời, và không còn có bản lĩnh tự tin rằng là mình có thể tái thiết lập hạnh phúc với bất cứ một người nào. Và có người đã muốn chứng tỏ rằng là mình là cái người chung thủy, và cuộc tình chỉ diễn ra một lần trong đời người của mình mà thôi. Cho nên dầu cho người kia có ra đi do hoàn cảnh hay vì một lý do khách quan hay chủ quan nào đó, họ vẫn ở giá một mình. Và khi mà gặp lại vẫn trong một trạng thái cô độc, thì cái cảm giác cô đơn nó sẽ trỗi dậy, làm cho người này thiết lập ra những cái mơ tưởng về đời sống lý tưởng mà trước đây mình có thể đã từng nghĩ đến nhưng mà chưa có cơ hội để thành công. Nhân cái sự thất bại của cái người xưa ở trong tình trường, gia đình của người ấy không được hạnh phúc, có thể là vợ chồng bất hòa với nhau, rồi hoàn cảnh xã hội đưa đẩy, có người rơi vào hoàn cảnh thậm chí là thân tàn ma dại. Thì phần lớn chị phụ nữ đó có cảm giác rằng là mình tội nghiệp và nghĩ là mình cần phải bổn phận đến chăm sóc, như là để gánh vác và nâng đỡ cho người kia để vượt qua được nỗi khổ đau. Thì lúc đó đó các cái hạt giống của cái cuộc tình cũ sẽ trỗi dậy, và nếu không khéo đó thì ta sẽ trở thành là nạn nhân phục vụ không công cho một cái mối quan hệ mà dưới ánh sáng của luật pháp á, là không nên. Dưới nền đạo đức á, của đạo Phật á, thì cũng không được cho phép, là bởi vì khế ước hôn nhân như là một sự chấp nhận về phương diện xã hội vẫn chưa được kết thúc ở trong người xưa, có nghĩa là anh ta vẫn còn là người đang có vợ, đã có con, mặc dầu là không hạnh phúc với vợ con của mình. Mà đến như vậy, dù bất kỳ bằng một động cơ gì, một thái độ cao thượng nào, thì điều đó cũng là cách biến ta trở thành một nạn nhân thôi. Còn bây giờ có một số người đó, nhân vào những hoàn cảnh như thế có thể khích lệ, tạo sức ép để cho người xưa của mình kết thúc một cách khổ đau với cái người mà họ không thể thiết lập được hạnh phúc. Để đến lại với mình á, thì nó cũng tạo ra một cái hoàn cảnh bất hạnh tương tự. Ta không nên trở thành là một cái chánh nhân cho sự kết thúc cái mối tình cảm bất hạnh của một người nào đó, để rồi đó sau đó trở thành là sự nối kết với bản thân mình. Và chính chừng nào cái cuộc tình đó nó đã tự nó kết thúc do duyên đã hết với nhau, rồi họ quay trở lại bằng cái tình yêu thật sự đó, thì lúc đó ta không phải là người có lỗi. Tối hôm qua thì chúng tôi có xem bộ phim Hollywood. Cái tính thực về lịch sử của nó như thế nào thì mình không dám đánh giá vì mình không phải là một chuyên gia về lịch sử. Nhưng nó lại mô tả về các cái chế độ vua chúa ở nước Anh và sự có mặt của nữ hoàng Elizabeth trong thời hiện đại này, mẹ của bà và vua cha của bà. Vua cha thì thương yêu hoàng hậu, người hoàng hậu rất giỏi và là một người nhân từ, nhưng bà lại không có nhan sắc. Chính từ chỗ đó đó mà nhà vua đã đem lòng thương và trộm nhớ cái người nữ tỳ của nữ hoàng, và họ đã lén lút mà đến với nhau. Sau đó thì cái người nữ tỳ này đó mới thấy rằng là nó không có tương lai, và đã mạnh dạn cắt đứt cái cuộc tình đó để đi học. Thì lúc đó đó là ở trong hoàng cung ấy còn có nhiều cái chuyện thâm cung khác lắm. Thì người cậu của cái cô nàng này đó lại là một cái người mưu sĩ, muốn lợi dụng vào cái chuyện mà nhà vua đắm điếu thương yêu con mình để tạo cái thanh thế của mình ở trong cái đế chế này. Cho nên là đã yêu cầu đứa em gái của cô ta thế vào cái chỗ đó. Thì cô gái lúc đầu thì phản cự, vì cô đâu có thương yêu gì đối với nhà vua đâu. Nhưng mà vì bị khích lệ nhiều quá và những ép lực, cho nên cuối cùng cô đã đồng ý, và nhà vua đã có con rơi với cô, đó là đứa con trai. Thương một cái người nào đó mà không được sống với người đó đó, thì những người tương tự có cái hình dáng, có vóc dáng, có giọng nói, có tướng đi, có mái tóc, có cách ứng xử na ná đó, sẽ trở thành bản sao khỏa lấp vào cái không gian đang trống rỗng ở một cái người đang muốn có nhiều cái hình ảnh cho cái hạnh phúc của riêng mình nhiều hơn. Và là nhà vua thì ông lại có được cái quyền đó. Cho nên sau khi sống với cô này có được một đứa con trai, chứ vì tình yêu thật sự không có, cho nên ông ta không muốn thừa nhận cậu con trai đó và xem như là một đứa con rơi ta. Thì lúc đó cô chị quay trở về và tiếp tục bị áp lực của người cậu để cho cái cuộc tình đó được diễn ra. Và cô này là cái cô rất là đẹp và thông minh, lý luận hay, lời nói ngữ điệu thì rất là hấp dẫn, cho nên nhà vua cảm thấy bị đê mê vất vả rất là nhiều. Cuối cùng nhà vua đã phải chọn giải pháp theo đề nghị của cô là phế hoàng hậu để lập cô lên trở thành là hoàng hậu. Và cái đó nó ra một cái phiên tòa quốc tế do giáo hoàng của Vatican thời đó đó là cái người phán xét, và cuộc ly hôn đã được thành công. Nên cô nữ tỳ đầu, tức là người chị đó, đã trở thành là hoàng hậu. Thế đây chúng ta thấy là cái mối tình là tay ba, tay tư hay là tay năm, nói chung là có hình ảnh của ít nhất là người thứ ba cho đến nhiều người trở lên đó, thì cái hình ảnh nào nó trở thành mạnh nhất, ấn tượng nhất là nó có một sức khống chế rất là lớn. Do đó đó, cô em là trở thành nạn nhân trực tiếp, mặc dù có đứa con trai nhưng mà vẫn không được lập trở thành là hoàng hậu. Trong khi đó người chị đó, khi đến ở với vua và trở thành là hoàng hậu, sanh ra cho ông đó là một đứa con gái, nhà vua không hạnh phúc. Rồi chỉ vài ngày sau khi sanh đó là lại có thai, mới 7 tháng sau là bị thai non, cho nên thai đó đã bị chết. Cái điều đó làm cho cô này cảm thấy rằng là mình đang dần dần mất đi cái ngôi vị, bởi vì vua mà không có con trai thì cũng giống như hoàng hậu đầu thôi, sẽ dần dần là mất đi cái sự thương của nhà vua. Cho nên cô đã mà nghĩ ra một cái ý tưởng loạn luân là muốn anh trai ruột thịt của mình quan hệ giới tính với mình để đánh lừa nhà vua rằng là nhà vua sẽ có đứa con trai. Và người anh trai này đã kháng cự, nhưng vì bà lúc đó là hoàng hậu cho nên là buộc phải làm như thế. Thì lúc mà cái sự kiện chuẩn bị được diễn ra đó thì cô nữ tỳ của nhà vua phát hiện được và báo nhà vua, cho nên hai người đã bị gọi là phán quyết là tội loạn luân và xử trảm trước triều đình. Thì trước khi chết đó là người em mới đến với nhà vua với cách như là người tình cũ và yêu cầu là đừng nên hủy hoại đứa con gái của người chị có với nhà vua, vì thương và tội nghiệp cái người em đã có lòng chân thực này đó, cho nên nhà vua đã hứa. Và cuối cùng Elizabeth đã ra đời. Nhiều năm sau nhà vua đều qua đời thì bà trở thành là nữ hoàng của đất nước Anh cho đến bây giờ. Thì trong cái câu chuyện cuộc tình tay bốn đó thì ta thấy cái người mà nhà vua thương nhất là người chị, chứ không phải là hoàng hậu, mà cũng không phải là người em. Và khi người chị này tái xuất hiện thì hình ảnh của hoàng hậu trở thành là mơ nhạt, và hình ảnh của người em trở thành như là một sự đáng tội nghiệp thôi. Cho nên các cái tình cảm của cái người xưa đó nó rất dễ dàng tái xuất hiện lại ở trong chúng ta. Và nhất là lúc mà chúng ta đang khát ngưỡng đó ở một mức độ cao mà không được thỏa mãn đó, thì cái mối tình đó không chết. Nói theo đạo Phật đó, thì những cái mối tình như thế nó là một cái hành động rất mạnh, tạo ra hàng loạt các sự kiện như là những cái dấu ấn khó phai nhòa. Và đến lúc nào chỉ cần có một tác động, một hỗ trợ duyên thôi, thì tất cả những cái đó bắt đầu nó trỗi dậy, nó đòi hỏi khống chế, và nó buộc chúng ta sống một cách gần như là bất chấp và bất cần tất cả mọi thứ, miễn là mình có thể thỏa mãn được cái quyền ước từ lâu mà mình chưa được thành tựu. Cho nên trong tình huống này đó, thì người trong cuộc đó, nên nhận diện ra rằng là mình đang đi vào một cái con đường mà luật pháp không cho phép, giới luật nhà Phật cũng không có khuyến tấn. Cho nên ta hãy mạnh dạn rút ra khỏi cái bóng mờ của cái cuộc tình mất hạnh phúc của người xưa và một người nào đó. Cho đến lúc nào họ kết thúc với nhau không phải vì lý do của sự tái xuất hiện của mình, thì việc đến như thế nó không tạo ra một cái phản ứng nghiệp về phương diện gây mất hạnh phúc gia ca của người khác. Bằng không, một sự đồng cảm thấy là người tình cũ của mình mất hạnh phúc và mình thế vào cái chỗ đó để cho anh được hạnh phúc, hay là để cho nàng đó được hạnh phúc, thì ta đang gieo vào một cái nghiệp gọi là gián tiếp để phá hoại gia ca. Rồi như vậy phải hết sức thận trọng suy nghĩ để chúng ta đừng trở thành nạn nhân của cái bất hạnh với hình bóng người xưa thêm một lần nữa. Xin điều câu hỏi khác.